năm thánh sẽ được bế mạc với phụng vụ lễ trọng Chúa Kitô vua vào ngày 20 tháng 11 năm 2016. Vào ngày đó, khi chúng ta niêm phong cửa thánh, chúng ta sẽ được tràn đầy trên tất cả với một cảm thức biết ơn và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đã ban cho chúng ta một thời gian ngoại thường của ân sủng. Chúng ta sẽ phó thác đời sống của giáo hội, của nhân loại và của toàn bộ vũ trụ cho quyền chủ tể của Chúa Kitô. Xin Ngài tuôn đổ lòng thương xót trên chúng ta như sương mai để mọi người có thể làm việc cùng nhau hầu xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Tôi ao ước xiết bao là năm tới sẽ được ngập tràn trong lòng thương xót để chúng ta có thể vươn ra với mọi người nam nữ, mang đến với họ sự tốt lành và dịu dàng của Thiên Chúa. Xin cho dầu thương xót tuôn đến với tất cả mọi người, cả những tín hữu lẫn những người đã lìa xa, như một dấu chỉ cho thấy nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta rồi.
Thật là xứng hợp để Thiên Chúa thực thi lòng thương xót và người tỏ quyền năng tối thượng của người cách đặc biệt qua điều này. Những lời của Thánh Thomas Aquino cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa là dấu chỉ sự toàn năng của Ngài, chứ không phải là một dấu chỉ của sự yếu đuối. Vì lý do đó, phụng vụ trong một lời nguyện của một kinh tiền tụng cổ kính mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng mặc khải sức mạnh của mình trên tất cả nơi lòng thương xót và tha thứ. Trong suốt lịch sử của nhân loại, Thiên Chúa sẽ luôn là Đấng hiện diện, gần gũi, quan phòng, thánh thiện và thương xót.
Chậm bất bình và giàu lòng thương xót, những lời này thường đi đôi với nhau trong Cựu Ước để mô tả bản tính của Thiên Chúa. Tính từ bi của Ngài được thể hiện cụ thể nơi nhiều hành động của Ngài xuyên suốt lịch sử cứu độ, trong đó lòng nhân từ trội vượt trên những hình phạt và hủy diệt. Các thánh vịnh trình bày cách đặc biệt sự hùng vĩ của hành động đầy lòng thương xót của Ngài. Ngài tha thứ cho tất cả tội lỗi của bạn. Ngài chữa lành cho mọi bệnh tật của bạn. Ngài cứu chuộc bạn khỏi hố sâu. Ngài trao vương miện cho bạn với tình yêu kiên định và lòng thương xót. Một thánh vịnh khác khi minh chứng cho những dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót của Ngài: Ngài xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính, Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Còn đây là một số diễn đạt khác của vịnh gia: người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương băng bó cho lành, kẻ thấp hèn Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác người hạ xuống đất đen. Tóm lại, lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là thực tại cụ thể. Qua đó Ngài mặc khải tình yêu của Ngài như của một người cha hay một người mẹ, rung động đến tận những sâu thẳm của tình yêu dành cho con cái mình, không cường điệu chút nào khi nói rằng đây là tình yêu nội tại. Nó tuôn ra từ những sâu thẳm cách tự nhiên, đầy dịu dàng và từ bi, thứ tha và thương xót.
vì đức từ bi của Ngài tồn tại đến muôn đời, là điệp khúc được lặp đi lặp lại trong mỗi câu trong Thánh Vịnh 136 khi kể lại lịch sự mặc khải của Thiên Chúa. Nhờ lòng thương xót Chúa, tất cả các sự kiện của Cựu Ước đều được thấm nhập sâu sắc ơn cứu độ. Lòng thương xót đã biến lịch sử của Thiên Chúa với Israel thành một lịch sử cứu độ. Lặp lại liên tục, vì đức từ bi của Ngài tồn tại đến muôn đời. Như trong Thánh Vịnh này, dường như là muốn xuyên thủng các chiều kích của không gian và thời gian, để đặt tất cả mọi sự vào mầu nhiệm của tình yêu vĩnh cửu. Như thể nói rằng, không chỉ trong lịch sử, nhưng cho đến muôn đời, con người sẽ luôn luôn ở dưới cái nhìn thương xót của Chúa Cha.
Trước cuộc thương khó của mình, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với Thánh Vịnh của lòng thương xót này. Thánh Mát-thêu minh chính cho điều này trong phúc âm của Ngài khi nói rằng: Hát Thánh Vịnh xong, Đức Giê-xu và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu. Khi Ngài thiết lập bí tích thánh thể như một tưởng niệm đời đời về chính mình và hy lễ vượt qua của mình, Chúa Giê-xu đã đặt một cách biểu tượng hành động tối cao này của mặc khải trong ánh sáng lòng thương xót của Ngài. Cùng trong một bối cảnh của lòng thương xót như thế, Chúa Giê-xu đã bước vào cuộc thương khó và cái chết của Ngài với ý thức về mầu nhiệm cao cả của tình yêu mà Ngài sẽ thành toàn trên thập tự giá, khi biết rằng chính Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với Thánh Vịnh này. Chúng ta cảm thấy Thánh Vịnh này quan trọng hơn đối với chúng ta trong tư cách là các Kitô hữu. Càng thấy một thách thức phải lặp lại điệp khúc này trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bằng cách cầu nguyện với những lời tán tụng này: Vì đức từ bi của Ngài tồn tại đến muôn đời.
Với đôi mắt của chúng ta dán chặt vào Chúa Giê-xu và ánh mắt xót thương của Ngài, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Sứ vụ của Chúa Giê-xu được Chúa Cha trao phó là mặc khải mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa trong sự viên mãn của tình yêu ấy. Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan khẳng định như thế lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Tình yêu này đã được thể hiện hữu hình và đụng chạm được trong toàn bộ cuộc sống của Chúa Giê-xu. Nhân tính của Ngài không gì khác hơn là tình yêu, một tình yêu được trao ban nhưng không. Các mối quan hệ Chúa hình thành với những người tiếp cận Ngài thể hiện một điều gì đó hoàn toàn độc đáo và không thể lặp lại được. Các dấu chỉ Ngài thực hiện, đặc biệt trước những kẻ tội lỗi, người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề, người bệnh và những người đau khổ, tất cả đều nhằm giảng dạy về lòng thương xót. Mọi thứ nơi Ngài nói lên lòng thương xót, không có gì nơi Ngài thiếu vắng lòng từ bi.
Chúa Giê-xu khi nhìn thấy đám đông dân chúng theo Ngài, nhận ra rằng họ đã quá mệt mỏi và kiệt sức, lầm lạc và không ai chăn dắt, đã chạy lòng thương cảm sâu xa đối với họ. Trên cơ sở của tình yêu từ bi này, Ngài chữa lành những kẻ đau yếu được mang đến với Ngài. Và chỉ với một vài cái bánh và một ít cá, Chúa đã làm hài lòng đám đông khổng lồ, Điều làm Chúa Giêsu chạy lòng trong tất cả các tình huống này không gì khác hơn là lòng thương xót. Nhờ đó, Ngài đọc được trái tim của những người Ngài gặp gỡ và đáp ứng nhu cầu sâu xa nhất của họ. Khi Ngài gặp bà hóa thành Na-im đem con mình đi chôn, Ngài chạy lòng thương xót trước những đau khổ bao la của người mẹ đau khổ này. Và Ngài đã cho kẻ chết sống lại để trao người con lại cho bà. Sau khi giải phóng cho người bị thần ô uế ám tại miền quê Gerasa, Chúa Giêsu trao cho anh ta nhiệm vụ này: anh cứ về nhà với thân nhân và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Chúa cũng đã kêu gọi ông Matthew trong bối cảnh của lòng thương xót. Khi đi ngang qua cái quầy của người thu thuế, Chúa Giêsu nhìn chăm chú vào Matthew. Đó là một cái nhìn đầy lòng thương xót tha thứ cho những tội lỗi của người này. Một kẻ có tội và là người thu thuế mà Chúa Giêsu đã chọn bất kể sự do dự của các môn đệ để trở thành một trong số 12 thánh Bê-đê đáng kính. Khi bình luận về đoạn tin mừng này, đã viết rằng Chúa Giêsu nhìn Matthew với tình yêu thương và đã chọn ông.